นะโมอะยีดาฟะXin mở trang 108, vấn đề 13. Đối với pháp giới chúng sanh, ta cần chú ý những điểm gì? Câu này ý nghĩa là khi mà chúng ta đi hộ niệm, luôn luôn có cái sự mà điều giải. Những cái vị trong pháp giới có duyên với người bệnh, duyên lành cũng như duyên chẳng lành. Duyên lành là những người thương mến mình, hỗ trợ cho mình, có đấy, những người mà tu hành nhiều có những vị ta tới thì gia trì giúp đỡ cho. Mong cho chư vị khi mình nằm xuống có rất nhiều người gia trì giúp đỡ cho. Tâm mình chân thành, tâm mình tha thiết, tâm trí niệm Phật mình vững thì thường chư thiên long pháp gia trì. Chư thiên thần hộ pháp ẩn thân gia hộ, chư Bồ Tát phóng quang gia trì, chư Phật mười phương phóng quang gia hộ, có đấy. Chính vì cái yếu tố này mà có những người ra đi ngon lành lắm. Mà sở ý chúng ta thiếu cẩn thận, tâm thượng mạng, nghĩ mình ngon hay cái gì đó, chúng ta không được gia trì. Không được gia trì thì chư Bồ Tát gia trì, người ta còng đầu mình, nó kéo xuống cái cảnh khổ. Cho nên khi mà họ còng đầu mình thì mình thấy một điều giải. Trước khi mà nói những câu này thì xin báo cáo cho vị, hôm nay nghe được hai cái tin vãng sanh ngon lắm. Một tin là ở Việt Nam, là cái cụ mà Dương Văn Long mà chúng ta đạo ở Công Đức, người ta báo cáo ra đi ngon lành lắm, rất là ngon, biết ngon ngon cỡ nào mà người ta khoe dữ lắm. Những người nào ở trong cái thế giới giờ hồ niệm thế nào cũng nhận được tin đó, người ta mới gọi cho Dương Âm. Và một cái tin nữa là ông cụ ở Sydney thì chúng Đức nhận được. Ông cụ ngồi trên ghế vãng sanh hôm qua này, bữa nay tỷ à, hôm kia ngồi vãng sanh. Tại sao ông cụ được ngồi vãng sanh như vậy? Chính là ông cụ chí thành chí kính niệm Phật, thực thà niệm Phật, quyết tâm niệm Phật, hiền lành niệm Phật. Gia đình hộ niệm, cho hình như không có ban hộ niệm, gia đình vắng tí, gia đình hộ niệm, ông cụ ngồi trên ghế vãng sanh. Chư vị về mở cái iPhone ra, giờ mới phù vào đấy, tức là mới nhận cái tin đó, mới coi cách đây 2 phút, nãy ra thì nhớ chạy vô coi thử đúng không có. Ông cụ mặc áo đàng hoàng, ngồi trên ghế vãng sanh. Chư vị nghĩ làm sao mà một người chết mà ngồi vãng sanh được, mặt mày tươi hắn. Chư thiên long hộ pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì, Phật quang gia trì cho ông cụ mới làm được như vậy. Tại sao một người nằm chèo queo mà nằm cũng không yên? Là tại vì cái phước đức của mình yếu quá đấy, cái nghiệp chướng mình nặng quá đấy, mà không được tự gia trì cho nên khổ sở đấy. Cũng là một người như mình, đâu có thông minh trí huệ gì đâu, nhưng mà lòng chí thành chí kính được Phật gia trì, Phật gia trì mới ngồi được mà tươi cười vui vẻ đi, chứ không thì làm sao mà có chuyện như vậy. Làm sao một người ra đi mà đứng vãng sanh? Là tại vì lòng chí thành chí kính, là được chư Bồ Tát gia trì, là được chư Thiên Long bảo vệ cho mới cái thân xác chết rồi mới đứng được, chứ làm sao đứng được. Cho nên tin đi như vậy. Ở Trung Quốc mà khi mà gặp một cái tin này là người ta tung ra cái hàng ngang cái clip vậy, đi khắp nơi mình tưởng là 1.000 người cùng vãng sanh, nhưng mà thực ra có 1 người. Còn Việt Nam chúng ta hàng ngày có người vãng sanh, nhưng mà cái vấn đề tung tin này yếu quá. Chính vì vậy mà chứ nếu chư vị thấy rằng cái pháp môn hộ niệm này tuyệt vời, thì trong cái công cuộc mà quán bá cái pháp mà đại pháp cứu tinh này, rất cần thêm những người phát tâm. Phát tâm gì? Tại sao những clip này mình không có tung ra? Tại sao không quay video? Tại sao không có phổ biến cho rộng ra, làm cho 1 triệu cái clip thử coi? Thế nào trong 1 triệu đó cũng có 1.000 người vãng sanh, trong khi chúng ta cứ âm thầm lặng lẽ. Ông cụ này gia đình hộ niệm chứ không còn ai hộ niệm cả. Ban hộ niệm đó còn nhiều, còn những lòng chí thành chí kính, lòng thành kính của gia đình, lòng thành kính của người bệnh, là được Phật gia trì, là được 10 niệm tất sanh. Không đứng thì ngồi, không ngồi thì nằm, không nằm thì vẫy tay ra đi không được. Chúng ta phải lấy cái lòng thành này mà đi. Có nhiều người chê cái pháp hộ niệm, để rồi tìm cái pháp cao đạo diệu gì. Tất cả các pháp đều là pháp cao đạo diệu, nhưng mà cái lúc lâm chung ứng dụng không được. Khổ là khổ chỗ này. Ông cụ không còn pháp cao đạo gì cả, ông cụ chỉ thành tâm niệm Phật mà ông cụ ngồi vãng sanh, Tại sao chúng ta không thấy là đây là cái đai vi diệu trong cái vi diệu mà còn dễ dàng nữa? Cho nên mong chư vị phải tin tưởng, vững vàng tin tưởng để vãng sanh. Đừng sơ ý, đừng cho cái pháp hộ niệm này quá đơn giản, không nguyên cứu, coi chừng chúng ta phạm phải những điều sơ rút vô cùng đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Mà khi sơ rút trong lúc cuối đời rồi thì có nhiều lúc gỡ được, có nhiều lúc gỡ không được thì cũng phải đành chịu thua, đúng không? Nhớ cho kỹ nha. Câu A, người hộ niệm phải có tâm từ bi điều giải trên tinh thần bình đẳng, giúp cho cả người bệnh và oán thân trái chủ đều có lợi. Đúng hay sai?
Đúng.
Tại nói đúng giờ là mạnh bệnh chút, để chứng tỏ mình ngon lành. Điều giải trên tinh thần bình đẳng. Điều giải có nghĩa là giúp cho người bệnh cũng được lợi, và người oán thân trái chủ là những người thù hằn với người bệnh cũng được lợi. Đó mới đúng là chánh pháp của Phật. Cho nên nghe đâu đó có người dùng gậy, dùng cây, dùng phép, dùng bùa gì đó mà đánh phá oán thân trái chủ. Xin thưa thẳng với chư vị, Phật Pháp không bao giờ sử dụng những cái đoàn thể này mà đối đãi với chúng sanh đâu. Oán thân trái chủ cũng là chúng sanh. Những người mà mình gọi là ma, là quỷ gì ngồi đường cũng là chúng sanh. Mình không được quyền đối xử bất bình đẳng với họ, mà mình phải nghĩ rằng là một chúng sanh lỡ mê rồi cho nên bị nạn. Bị nạn đau khổ mà người ta không thương, còn rúa lên rúa xuống, đồ quỷ đồ ma hay nữa. Không phải, không phải. Hiểu được như vậy rồi thì chư vị thấy rằng là khi gặp những cái trường hợp oán thân trái chủ nhập thân đánh phá rồi, chúng ta hoàn toàn bình tĩnh và phải tỏ cái lòng là làm sao cứu những người đang mê này mà ngộ ra đây, vượt qua cái nạn này trở về Tây Phương Cực Lạc. Hễ mê thì tiếp tục đi trong khổ nạn, hay ngộ ra trong cái khổ nạn này lấy cái đó làm cái đà mà đi thẳng về Tây Phương. Càng khổ càng ngộ, càng khổ càng ngộ. Cho nên những người đó mà nếu khai thì kịp thời họ ngộ nhanh lắm. Họ ngộ trước mình, họ đi vãng sanh trước mình. Họ vãng sanh trước mình thì họ thành Bồ Tát trước mình. Mình thua họ, tại sao bây giờ dám cho họ là ma, cho họ là quỷ? Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, một người đã học Phật rồi thì không có cái tâm của tâm sợ ma. Mà nói rằng là đó là những người lầm lỡ, những người mê mờ, người ta chưa ngộ, bây giờ phải khai thị chỉ điểm cho cái đường ngộ. Ngộ cái gì? Vị ơi, vị ở đây làm chi cho cực vậy? Khổ sở như vậy, Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì vị là của một vị Phật mà tại sao lại ở đây chịu khổ làm chi? Mau mau thành tâm niệm Phật đi, buông xả ra, trở về Tây Phương, cấp kỳ giải thoát tất cả những khổ nạn, mà thành tựu đạo quả, về đây cứu độ chúng tôi với. Ở đây làm chi mà than, mà khóc, mà lạnh, mà lẽo, mà khổ, mà đau? Xin thưa với chư vị, trong cảnh khổ mình nói những lời vô cùng đơn giản, nếu mà tâm của chư vị chân thành, thường thường cảm ứng, họ ngộ đấy, họ vãng sanh đấy. Cách đây mới nằm ở trên Phật chứ đâu. Một ông chú đã theo người cháu mà nhập thân mấy năm, tại vì chú nó mê mà, mê đồ si kê chết mà, chết nhập thân vô đứa cháu. Mà từ Việt Nam mà cháu qua tới đây mà cũng theo nhập cho được. Cứ dẫn đứa cháu ra đến casino, kiếm được vài đồng ra mua si kê hút, bắt đứa cháu hút si kê để nhờ ông chú đỡ ghiền. Đi vào trong cảnh giới đó mình vẫn còn mê, cho nên cái tập khí nó mạnh lắm. Nhưng mà khi mình nói anh giải rồi, một tuần sau đó, tôi xin cảm ơn chư vị, tôi đã biết được giải thoát rồi, thôi bỏ đi cháu ra, đi luôn. Rõ ràng người ta đi thành đạo, đâu có gì đâu mà phải gọi là ma là quỷ. Cho nên điều giải trên tinh thần bình đẳng. Có những ban hồ niệm mà tự đem cái năng lực mình ra mà làm cái gì đó thì chư vị rước lấy cái họa về sau ráng chịu, tại vì đối đãi bất bình đẳng với chúng sanh. Mình tưởng là cái năng lực của mình là ngon lành, chứ cái năng lực đó thực ra nó yếu xìu thôi. Mình chỉ nhờ vào những cái mà những cái bùa, cái chú hay cái gì đó mà tạm thời mình bắt người ta trong lúc đó yếu, nhưng mà nhốt người ta một vài tháng, một vài năm thì với cảnh giới của họ cũng chỉ một vài ngày. Sau đó chúng ta yếu rồi thì sao? Chúng ta bệnh thì sao? Họ vùng lên mà trả thù, lúc đó tự mình rước lấy cái họa. Cho nên đối với pháp giới chúng sanh, xin điều giải trên tinh thần bình đẳng và có cái tâm cứu độ họ, giúp cho họ sớm ngộ ra mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều có lợi, họ cảm ơn mình, họ hộ pháp cho mình, không sao đâu nhé. Câu B, Người hộ niệm không được đấu tranh với oan gia trái chủ, không được gây oán thù với pháp giới chúng sanh. Đúng hay không?
Đúng.
Đấy, khi mình thấy rõ ràng, đây là những lời của chư tổ để lại, chứ không phải là dám nói ra. Chúng ta không được quyền đấu tranh với oán thần trái chủ, không được dùng một cái pháp lực gì mà trị họ, không được dùng cái sức mạnh gì mà đàn áp họ, mà chỉ có khuyên, khuyên và khuyên, giải giải và giải, thành tâm khuyên họ buông xả oán thù ra để cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Bắt đầu từ đây, mình đoàn hết tất cả những sự khổ đau trong luân hồi lục đạo trở về Tây Phương thành Phật. Họ là một vị Phật đó, không có cái gì mà phải sợ hết. Khuyên đi, nếu chư vị đi hộ niệm mà cái tâm chân thành, cái tâm thành kính, thì chư vị hãy lục ra 10 điều thiện lợi của người niệm Phật. Trong đó có cái câu gọi là chư thiên thần ẩn thân bảo hộ, chư Bồ Tát phóng quang gia trì, quang minh chư Phật phổ biến gia trì. Cho nên chư vị có thể dùng một vài lời nhỏ nhẹ mà thành tâm đều được hưởng cái lợi lạc này, làm cho chúng sinh ngộ ra. Thành ra chúng ta phải nói là không được đấu tranh mà khuyên giải, không được đánh đập, không được gây oán thù. Có nhiều người hộ niệm dùng pháp này pháp nọ trì họ, tưởng vậy là mình thành công, vô tình cái thành công này là một cái đại họa phía sau mà không ai. Những người nào mà có cái tâm ý sai lầm, thành tâm sám hối đi tự nhiên hết, và bắt đầu làm lại, đừng nên sĩ nữa. Câu C, điều giải nạn oán thân trái chủ nên thực hiện ngay ở lần hộ niệm đầu tiên, dù không thấy có hiện tượng này xảy ra. Đúng hay sai?
Đúng.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Lần đầu tiên chúng ta tới hộ niệm luôn luôn có cái sự điều giải. Tại vì chư vị nên nhớ, mình nói là lý thuyết, nhưng mà thực tế những vị mà oán thân đây chỗ đó vẫn là một phàm phu. Ta là phàm phu, họ cũng phàm phu. Ta có lúc giận thì họ cũng có lúc giận. Ta có lúc mê thì họ cũng có lúc mê. Họ thực sự đang mê trong cái đấu tranh thù hằn đó. Họ muốn giết hại người bệnh, tức là họ đang mê. Như vậy thì trong lúc mà chúng ta tới hộ niệm lần đầu tiên, thì cuối cùng chúng ta cũng phải thành tâm điều giải họ trước. Chính chúng ta đây mỗi lần tu là mỗi lần điều giải. Thường thường là ở đây, nếu mà chưa bị tới đây buổi sáng, thì mỗi buổi sáng là chúng ta quỳ xuống đọc cái bản ngang, tức là chúng ta điều giải đấy. Chúng ta thành tâm, cái là cái lòng chí thành nó sẽ cảm thông. Cái lòng mà không chân thành thì không cảm thông. Mình nghĩ rằng là mình ngon thì không bao giờ có sự cảm thông. Chư vị nên nhớ, Ngài Cao Phong Thiền Sư, một vị đại cao tăng trong cái đời Nhã Nguyên, là sư phụ của Ngài Trung Phong Thiền Sư. Ngài ngồi trên mỏm đá mà tọa thiền, tinh tấn vô cùng, sương gió không ngại. Nhưng mà khi Ngài rớt xuống cái vực sâu, được Vi Đà Tôn Tiên đỡ lên. Câu này nó có một cái khai thị. Rõ ràng là Ngài vớt xuống là nhờ Vi Đà Tôn Tiên đỡ Ngài, chứ không phải là do cái công phu tu hành mà Ngài thoát chết. Chứ vị nhớ cho kỹ. Nếu mà lúc đó mà Ngài không được Vi Đà Tôn Tiên giúp đỡ thì Ngài đã chết rồi. Như vậy thì chúng ta cũng vậy. Chân thành thì khi gặp nạn các Ngài tới cứu giúp mình. Còn chúng ta nghĩ là chúng ta ngon thì lúc đó rớt xuống thì tan xương nát thịt. Khi mà cứu lên rồi Ngài nói, hỏi Vi Đà là xin Bồ Tát cho biết trên thế gian này có ai tu tinh tấn bằng tôi không? Vi Đà trong tiếng tròn của mắt, người hỏi như vậy là gì? Cống cao ngà mạng. 500 đời sau tự nhà người lo lấy. Chư vị nghe cái câu này đi. Thì chỉ bằng một chút sơ sơ như vậy thôi mà Ngài đánh giá rằng người này là vẫn còn ngã mạng. Vì tinh tấn cho nên Ngài cứu, nhưng mà vì ngã mạng cho nên Ngài bỏ đi. Ngài Cao Phong Thiền Sư thành tâm sám hối, quyết thành sám hối, rơi nước mắt mà sám hối. Lỡ một lời nói như vậy mà bị Bồ Tát la rồi. Sau cùng Ngài cũng ngồi nữa là cũng rớt một lần nữa. Vì cái sự thành tâm chí thành sám hối mà được Ngài Vi Đà tới rớt một lần nữa. Ngươi phải cẩn thận nhé. Xin thưa với chư vị, đây là những cái cuộc cái tích để chúng ta tự suy xét. Một người tu hành như vậy vẫn bị ách nạn như thường, nhưng mà vì lòng thành chí thiết cho nên cảm thông với chư thiên long hộ pháp, ẩn thân gia trì. Thì cái ông cụ ở trên đây mà ngồi vãng sanh là do chư thiên long hộ pháp gia trì cho. giúp đỡ cho cụ, chứ Bồ Tát gia trì cho cụ, cụ mới ngồi vãng sanh chứ làm sao ngồi được. Hiểu được như vậy chúng ta mới hiểu được là chỗ nào mà chúng ta còn khai thác triệt để, chỗ nào chúng ta cần phải bỏ. Nhất định những cái mà tự cho mình ngon phải bỏ, phải nương theo đại nguyện của các ngài, nương theo sự gia trì của các ngài, chúng ta vượt được ách nạn của nghiệp chướng. Còn không thì không dễ gì mà chúng ta ngồi được như vậy đó nhé. A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.